Tiên ma đồng tu, chương 454, ảo cảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cao tới hơn 10 trượng kim Phật, trăm ngàn cánh tay, Phật quang lòe lòe. Đem chọn cái đoạn thiên nhai quảng trường bốn phía vây xem đệ tử cũng hấp dẫn đến nơi này số 3 lôi đài. Hư huyền tại kim Phật trước mặt Lý Tiên Nguyệt. Giống như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu Lý Tiên Nguyệt còn có chút cảnh giác chi ý. Bất quá đang nhìn đến giới sắc chỗ ngưng kết kim Phật tuy nhiên uy thế dọa người. Bảo tướng trang nghiêm, kim quang sán lạn, nhưng tựa như chính mình chỗ thi triển hoa trong gương. Trăng trong nước giống như, kim Phật cũng chưa xong toàn bộ chân thực hóa. Bày biện ra màu vàng hơi mờ trạng thái. Cái này nói rõ giới sắc tu vi chưa đủ. Theo cái này trăm ngàn cánh tay cự Phật xuất hiện ở trên lôi đài về sau. Mờ mịt hư ảo Phật tổ sướng kinh văn bằng tiếng phạm thanh âm tại bắt đầu vang lên. Thanh âm rất thê lương. Nhưng tựa hồ còn có mấy phần trách trời thương dân. Phổ độ chúng sinh hương vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một bên sợ hãi thán phục Phật môn thần thông huyền diệu đồng thời. Vẫn còn ở một bên phúc phỉ giới sắc cái này miệng đầy nói dối hòa thượng phá giới. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối. Tên mập mạp chết bầm này vừa ra khỏi miệng chính là lời nói dối. Sẽ không một câu là lời nói thật. Tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên muốn đại khai nhãn giới. Mở mang kiến thức một chút già Diệp tự Phật môn thần thông. Kết quả mập mạp chết bầm này cả ngày nói mình tu vi thấp kém. Tham ngộ thêm đoạn thiên nhai đại thí hoàn toàn là lấy. Nhờ ân sư không ngộ đại sư phúc, già Diệp tự những cái. Kia tương đối lợi hại Phật môn thần thông. Ví dụ như thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Phật diễm phần thiên các loại. Chính mình một dạng cũng thi triển không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Vừa ra tay chính là thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm đợi mập mạp này theo trên lôi đài xuống. Chính mình không phải đạp chết hắn. Lắng nghe Phật âm Phật sướng. Lý Tiên Nguyệt biểu lộ phảng phất cũng bình thản đi một tí. Thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng không thể nghi ngờ là già Diệp tự cương mãnh thần thông đại biểu. Lý Tiên Nguyệt tu luyện thủy hệ pháp thuật thần thông. Đi là âm nhu đường đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này giới sắc đã trở thành cá trong chậu. Cho dù cưỡng ép thúc giục thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Đối với Lý Tiên Nguyệt mà nói cũng không bỡ ngỡ. Trong tay nàng này mặt huyền quang kính khống chế toàn bộ hoa trong gương. Trăng trong nước pháp trận. Ở bên ngoài đệ tử xem ra. Giờ phút này trên lôi đài thiên thủ La Hán ngạo nghễ thiên địa. Kim quang bốc hơi. Thế nhưng giờ phút này thân ở hoa trong gương. Trăng trong nước pháp trận trong giới sắc. Lại một chút cũng nghe không đến phía ngoài thanh âm. Đã lâm vào hoa trong gương. Trăng trong nước ảo trận bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi một mảnh lờ mờ. Xa xa tựa hồ có lục quang lập lòe. Giống như là có từng đoàn u minh quỷ hòa tại chậm rãi điều động. Tại kim Phật phía trên. Có một chỗ tỏa sáng hình tròn đồ trang sức. Tựa như trong đêm tối treo ở trên 9 tầng trời lãng nguyệt. Lãng nguyệt chi hạ, đứng đấy một người mặc hắc y tuổi trẻ nữ tử. Là xinh đẹp như vậy động lòng người. Thánh khiết như tiên, nhưng như theo nguyệt cung trong đáp xuống hằng nga. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc biết rõ hết thảy trước mắt đều là ảo giác, đều là giả dối. Cắn răng một cái, thúc dục kim Phật đối Lý Tiên Nguyệt đã phát động ra công kích. Hơn 10 đầu tráng kiện màu vàng cự cánh tay, theo kim Phật thân thể hai bên mở rộng đi ra. Hơn 10 chỉ bàn tay khổng lồ chộp tới bầu trời Lý Tiên Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tiên Nguyệt cười cười, vung tay lên, vậy mà che ở này vòng lang nguyệt. Chu vi lập tức biến thành đen kịt vô cùng. Lập tức Lý Tiên Nguyệt thân ảnh cũng đã biến mất. Chỉ có kim Phật phát ra Phật quang trong bóng đêm lóe ra. Hơn 10 chỉ cự cánh tay bắt hụt. Ngay tại giới sắc đang tìm kiếm mục tiêu thời điểm, này vòng lang nguyệt lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Bất quá lệnh giới sắc kinh ngạc chính là, tại chính mình khống chế cực lớn kim Phật phía trước, lại xuất hiện một tôn cực lớn kim Phật, cũng có cao hơn 10 trượng, cũng là trăm ngàn cánh tay. Bất đồng chính là, mới xuất hiện cái này kim Phật, nữ tính hóa đặc biệt nghiêm trọng, biểu lộ hiền lành, mang theo phổ độ chúng sinh vui vẻ. Tại thiệt nhiều trong tay lại vẫn bưng lấy một cái cực lớn tịnh thủy như ý bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc từ nhỏ ngay tại già Diệp tự lớn lên, làm sao sẽ nhận thức không ra cái này kim Phật. Chỉ liếc hắn liền nhìn ra, là thiên thủ Quan Âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt, giới sắc hét lớn một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trước mặt này tôn thiên thủ Quan Âm cự Phật, vậy mà chậm rãi mở miệng. Ta và ngươi đều là Phật, ai là yêu nghiệt? Thanh âm rất nhu hòa. Cẩn thận nghe xong dĩ nhiên là Lý Tiên Nguyệt thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, Lý Tiên Nguyệt lại nói, nhìn ngươi có chút bổn sự, liền miễn phí nhắc nhở ngươi một câu. Còn đây là ta chỗ bố trí hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận. Hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Ngươi nếu như có thể phá vỡ trước mặt ảo giác, ta liền nhận thua. Giới sắc cả giận nói, chính là yêu thuật, tại ta Phật môn quang minh chính đại chân pháp phía dưới. Định không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, xem ta hôm nay như thế nào thu ngươi cái này yêu nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thủ La Hán lại một lần nữa phát động tiến công. Thế nhưng đối diện thiên thủ Quan Âm vậy mà cũng đã phát động ra công kích. Giống như đây không phải huyễn hóa ra đến, mà là thật sự thiên thủ Quan Âm kim thân pháp tướng. Có thể chứng kiến cái này thiên thủ Quan Âm chỉ có đang ở trong trận giới sắc cùng với khống chế pháp trận Lý Tiên Nguyệt. Mặt khác người đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn đến trên lôi đài một tôn cực lớn thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng. Tại mãnh liệt vung vẩy cự cánh tay đánh nổ không khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng rất kỳ quái, thiên thủ La Hán cự cánh tay không ngừng bị bẻ gãy. Tựa như tại trước mặt của nó, có một cái trong suốt nhìn không thấy đồ vật đang cùng nó đấu pháp. Đứt gãy cự cánh tay, không ngừng theo thiên thủ La Hán thân hình hai bên một lần nữa cấp tốc mọc ra. Sau đó tiếp tục đứt gãy, vòng đi vòng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới lôi đài chính ma đệ tử, cùng những cái kia tông chủ trưởng lão, đều là hai mặt nhìn nhau. Hay là Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn từ trước nhìn ra điểm môn đạo, trầm giọng nói, ảo cảnh, giờ phút này vị kia già Diệp tự tiểu tăng đã lâm vào hoa trong gương, trăng trong nước ảo cảnh. Chúng ta ở bên ngoài thoạt nhìn thiên thủ La Hán tại đối với không khí vung vẩy cự cánh tay. Kỳ thật tại ảo cảnh trong hẳn là mặt khác một phen tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe xong, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trận pháp nhất đạo đã sớm thất truyền nhiều năm. Chính đạo trong bất luận là đạo gia hay là Phật gia, cũng không am hiểu pháp trận. Mọi người đều biết ma giáo nhất mạch pháp trận cực kỳ lợi hại. Nhưng mọi người cũng không có nghĩ đến hội huyền ảo đến loại tình trạng này. Tại một cái nho nhỏ trên lôi đài, một người tại trong thời gian rất ngắn liền bố trí một cái ảo trận đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhược Thủy tiên tử thản nhiên nói. Càn Khôn tử đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác. Bội phục, bội phục, không sai. Cái này hoa trong gương, trăng trong nước lợi hại nhất không phải lực công kích mạnh bao nhiêu, mà là nó thay đổi liên tục ảo trận. Một khi bị vây khốn trong đó, hắc hắc, chỉ sợ đại la thần tiên cũng khó có thể xông ra đến. Lời giống vậy, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã ở hỏi đáp Tư Đồ Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong nói, hoa trong gương, trăng trong nước pháp trận, có chín mắt trận, này tám đoá thương tâm hoa là phụ trợ mắt trận. Chính thức chủ trận mắt là này mặt huyền quang kính. Theo ta được biết, trận này có phần không đơn giản. Tu vi càng cao người lâm vào trong đó lại càng khó đi ra. Gặp mạnh tức thì cường, gặp cương tắc cương. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nói rõ ràng chút. Ta có chút hồ đồ rồi. Có lẽ tu vi càng cao người, lại càng dễ đột phá pháp trận mới đúng a. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong nói, trận này chỗ lợi hại. Không phải trận pháp có bao nhiêu kiên cố, mà là thương tâm hoa tại huyền quang kính thúc dục hả. Có thể phóng xuất ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng có thể làm cho người mất phương hướng tự mình. Lâm vào một loại tương tự tâm ma ảo cảnh trong. Nếu như là một cái không có bất kỳ tâm cơ ngây thơ không lo hài đồng. Xông trận liền vô cùng đơn giản. Niên kỳ càng lớn, tu vi càng cao, tâm tư càng nặng, sẽ tại ảo giác trong hãm được càng sâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.